sư vậy đó. Một luật sư thì nó có trường học riêng, mỗi giới học từ chi tiết một, nó là hạt gạo mà trẻ chia trẻ ra từ nhiều phần khác nhau. Vậy mình mới biết là khi nào mình phạm điều luật đó, có phạm vào giới hay không phạm giới, và phạm vào giới như vậy thì phạm vào giới trong lĩnh vực gì, và cái tội trạng nó nhẹ nặng làm sao, và như khi mà đã phạm như vậy thì có cách gì để làm cái tội trạng đó nó có thể tiêu mỏng hay bớt dần hay không. Cách sám hối như thế nào thì mỗi thực sự cũng như bên đây là luật học mình học kia đó, nó rõ ràng lắm chứ không phải là đơn giản như mình nghĩ, thấy không? Thì nhân hôm nay mình cũng giảng về tịnh độ, thì kế đó là có buổi nói cái chung tổng quát về vấn đề mà quy thọ giới, thì tôi cũng lấy cái một cái chương trong cái phẩm tịnh độ, là cái những cái chương mà là thượng phẩm trường sanh, trung phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh, thì coi những cái phẩm này nó có liên quan đến giới hay không. Thì hạ phẩm hạ sanh như cái phần trong tịnh độ ngũ kinh, cái phần kinh quán cho lượng thọ đó, nó mà học pháp chất quán đó, thì ba pháp quán sau nó nói về cái điều kiện để mình tu, để mình được giảng sanh cực lạc thế giới. Thượng phẩm thì có ba phẩm, gọi là phẩm thượng thượng, phẩm thượng trung, phẩm thượng hạ. Hạ trung phẩm đó thì có là phẩm trung thượng, trung trung, trung hạ. Hạ phẩm đó thì có là hạ thượng, hạ trung hạ. Thì trong phẩm hạ đó gần như là sanh về hạ phẩm hạ sanh là đa số chúng sanh thọ ác nghiệp hết, thì mình không có kể tới. Trong đó có những chúng sanh thọ giới, nhưng mà thọ giới để phạm chứ không phải là thọ giới để giữ, thì mình không kể tới, thấy không? Như đã đọc qua cho quý vị rồi đó. Phẩm trung hạ là thọ ngũ giới, thọ bồ tát giới, thọ tùy theo giới, nhưng mà phá giới là nghĩa là tất cả các nghiệp ác đều làm hết, thấy không? Nó thì kể như là không thọ rồi, còn nặng hơn không thọ nữa, thì mình không kể tới. Còn thượng phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh đó, muốn giảng sanh được những cõi giới, cõi đó mà năng luôn nhờ năng lực niệm Phật, hay là do năng lực quán tưởng, hay là những năng lực khác duyên về với cái pháp của A Di Đà mà giảng sanh, nó liên quan đến giới, thấy không? Có giới nó tăng trưởng cái nó là một cái cũng như là cái tự duyên, cái duyên mạnh để tăng trưởng cái pháp hành của mình về tịnh độ, khiến mình sanh tinh tấn, cái cơ duyên mình được gặp Phật, được Bồ Tát nó trực tiếp. Thì bây giờ cái pháp tịnh độ nó gọi là pháp đại thừa, pháp tịnh độ là pháp đại thừa, là cái pháp có cái bản hoài, nghĩa là đại thừa nó lấy bồ đề tâm làm cái cơ sở để tập pháp, nên tương ứng với gặp Phật, gặp thẳng cái pháp đại thừa, gặp thẳng Phật, giảng đến cái pháp liễu nghĩa của đại thừa đó, thì tương ứng nó là tương ứng với bồ tát giới. Do đó thượng phẩm thượng sanh nó điều kiện đặt ra là tương ứng với bồ tát giới. người nào mà phát Bồ Đề Tâm, bởi vì nó khi mà tôi phát Bồ Đề Tâm cầu sanh, cầu sanh tịnh độ á, thường thường là những người đó nếu mà tu tập chín chắn, nghĩa là miên mật, là sanh thượng phẩm trở lên, tức là thượng trung thượng hạ thượng gì mà không biết, là sanh thượng phẩm trở lên. Vì tại sao? Đó là tương ưng với bản hạnh của Bồ Tát, tương ưng với bản hạnh của chư Phật. Cái sự tương ưng đó, nó tương ưng với cái thứ lớp gặp Phật giảng pháp, nghe không? Còn cái trung phẩm ha, thì trung phẩm đó là nó tương ưng với những người mà thọ phụ túc giới, những người thọ những cái giới mà tỳ kheo ha, tại cái tâm những cái giới đó tương đối cái tâm hạn, tâm lượng nó nhỏ thôi, chỉ là muốn giải thoát cho chính mình ha, là muốn giữ cho mình được không có bị những cái ác duyên ràng buộc, chẳng hạn như thọ về thực thiện, thọ về ngũ giới ha, thời có con trai giới, thì những cái giới như vậy mà nếu mình giữ được duyên mật kiên trì thì có thể sanh từ trong cái hệ thống trung phẩm trở đi ha. Thì nó liên quan là giới, cho mình đọc lại, thì mình cũng vừa học xong cái mấy ngày qua thì mình học về tịnh độ hết, mình mới nói về cái hạ phẩm thôi, thấy không? Đó, tại vì tất cả tổ đều căn cứ vào cái hạ phẩm để mà đưa cái pháp môn nó nhiếp cho tất cả căn cơ cho nó dễ. Nhưng thực sự ra các pháp tịnh độ nó không nó dính níu trong toàn bộ hạ phẩm, thì nó có thể nó đi tới thượng phẩm, tức là ngộ tâm của tánh đi thẳng lên được. Thì đọc lại một chút để mình phát cái tâm thế giới là một cái điều nó trợ duyên rất mạnh ha, để mình có thể mình phát tâm rồi từ từ mình mới đầu mình nói gì vậy. Cái pháp quán 14 trong 16 phép quán trong cái quán vô lộ thọ kinh, hay là gọi là quán kinh, hay là thật còn gọi là thập lục quán kinh, tức là cái kinh mà dạy về 10 pháp, 16 pháp thiền định quán tưởng. Cái pháp quán 14 đó là quán sanh về thượng phẩm, gọi là thượng phẩm thanh quán. Thì Đức Phật bảo A Nan và bà Di Đề Hy rằng thượng phẩm sanh là thế nào? Nếu chúng sanh muốn sanh về cõi kia nên phát ba thứ tâm, là tâm chí thành, tâm sâu thiết, tâm hồi hướng phát nguyện, tất sẽ được giảng sanh. Ba cái tâm này đó là chia chẻ của Bồ Đề Tâm. Lại có ba hữu tình được sanh về cực lạc là một. Theo khi phát ba cái tâm đó thì nó sẽ có ba loại hữu tình, mà trong khi đã phát ba tâm rồi sẽ sanh về cực lạc đó. Mà thứ nhất á, một là hạng có lòng thương xót, không giết hại, giữ tròn giới hạnh, tức là ăn gì giới. Hay ví dụ bây giờ cái người mà đã có ba cái tâm đó thì thường là cái người đó được phát Bồ Đề Tâm, vì ba tâm này là nhiếp trong Bồ Đề Tâm, thấy không? Thì ngoài vấn đề đó, nếu mà trong có ba cái tâm đó rồi là cái điều kiện cần thiết để sanh thực phẩm á, thì phải cái hạng đó phải có lòng thương xót, tức là phải tập cái đại bi tâm, thấy không? Không giết hại, tức là giữ giới sát rất là nghiêm ngặt, thấy không? Thứ ba là giữ tròn các giới hạnh. Trong này có lòng mới nói rằng là người đó ngoài ra còn phải thọ thêm các giới khác để trợ giúp. Nếu mà có bồ tát giới không thì có viên mãn vì bồ tát giới, giữ tròn bồ tát giới thì viên mãn. Còn nếu đã thọ tụng túc giới, tức là tỳ kheo hay là tỳ kheo ni hay sa di sa di ni, mà thọ thêm bồ tát giới thì phải giữ tròn luôn cái giới hạn của tỳ kheo ni, của bồ tát, của bà di. Hai là hạn đọc tụng kinh điển đại thừa. Thì thực sự ra có thể thâm nhập vào Phật pháp á, bằng ba mặt. Một mặt là nhờ giới mà đi vào Phật pháp được mà không xa lạc. Thực sự tất cả kinh điển gồm có ba tạng kinh, lục luận, nhiều đàn ngón tay của Phật chỉ đường để cho mình đi không lạc. Thành ra kinh điển nói nếu mà thấu suốt về một tạng á, thì có thể đi trong giáo lý của Phật không bao giờ lạc. Thấu suốt từ tạng luận cũng vậy, có thể đi giáo lý của Phật không lạc. Đó là tạng giới cũng vậy, đi xong giáo lý của Phật không bao giờ lạc đường. Đó là tạng kinh cũng vậy, đi không trong giáo lý của Phật không lạc đường. Và hồi xưa đó, cái điều kiện mà chọn một vị thầy đó, thì hoặc là mình chọn thầy, ví dụ bây giờ cái gì chọn một vị thầy về Ấn Độ đi, thì cái điều kiện mà tối ưu, cái này số một á, tốt nhất á là vị thầy đó tu pháp tịnh độ thành tổ, là bao nhiêu chỉnh cái ấn chứng tịnh độ, bao nhiêu cái nó tu họ đều cảm nhận qua hết rồi, họ dạy mà gì thì họ biết cái gì đang bị trở ngại sao nó tu rất là dễ. Còn nếu cái gì tu thiền, ít nhất vị đó phải ngộ được tâm, thấy ra tâm một rõ ràng, không còn sai lầm nữa, thì người đó dẫn đường mà đi không lạc. Có điều kiện đầu tiên vị thầy mình chọn á, bây giờ như bây giờ mình thích cái gì thì mình chọn đúng vị thầy như vậy. Thì bây giờ tương đối giờ nó cũng khó, những người đó khó lắm, người chỉ kiếm đắc đâu có gì dễ, thấy không? Tại vì đời cái lời cho nó là đời ngũ trượt ác thế, sau này cái người đắc đạo càng lúc càng ít. Cái người mà học để mà tranh luận cãi giả nhau thì càng lúc càng nhiều, là cái ta nói là hồi đấu tranh kiên cố á, nghĩa là thời buổi đấu tranh kiên cố á, tức là học lý thuyết sách vở thôi chứ không có ăn, rồi căn cứ giờ lý thuyết sách vở mà nói với nhau, biết luận với nhau thì cái loại đó nhiều lắm, nghe không, thì không có chứng đắc, không có gì hết trơn á. À, thì bây giờ trong cái đời mà không có người chứng đắc nữa, cái người chứng đắc càng lúc càng hiếm như bông xoài trứng cá, khó quá đi, thì làm sao tìm một vị tài nào hướng dẫn cho mình? Thì cái điều kiện mà trong cái dự ông chưa Đức Phật đặt ra đó, cái người mà có thể hướng dẫn mình được là một vị tam vạn pháp sư. Nghe không? Tam vạn pháp sư là gì? Là cái người đó trong cái ba tạng kinh của Phật giáo, là tạng kinh, tạng luật, tạng luận đều thấu suốt hết, bây giờ mình kiếm lại cũng rất là khó, thấy không? À, cái hạn như cái người thông về tầm về thiền, chưa chắc họ đã thông, chưa chắc họ thông về tịnh đó. Mình nói ngay ngay cái tạng kinh đó, nó biết bao nhiêu loại khác nhau, mà có nhiều người cả đời đi kinh Quan Nghiêm thôi, cũng nhiều người cả đời đi có kinh Thủy thôi, trong tạng kinh không có nhiên mãn nữa, đừng có nói chuyện nói học qua cái tạng khác, hay là có người chỉ nghiên cứu về cả đời nghiên cứu về tịnh độ thôi, thế đó tịnh độ nó chỉ là một phần của tạng kinh chứ không phải là hết tạng kinh nữa. Mà điều kiện đó chọn vị thầy á là phải thông suốt cả ba tạng kinh, tạng luật, tạng luận, tam tạng pháp sư, tức là một pháp sư luôn cả về ba tạng. Thành ra cái điều kiện nó cũng khó. Phải nói là không có không có, có không có là tại vì có nhiều người đa văn lắm, tạng kinh nhiều lắm, nó nhiều lắm. Nếu mà chắc ra, nếu mà kinh luật luận chắc ra ở dưới nhỏ nhỏ thì nếu mà một sách dở ở dưới nhỏ nhỏ thì nó đầy từ đây qua bên kia sách thôi.